Bây giờ tất cả các con cùng trang nghiêm ngồi thẳng lưng. Ta ngồi thẳng lưng lên ạ. Tất cả các con cũng ta cùng đều thẳng lưng lên. Cho dù có mỏi một chút xíu, chúng ta cũng phải cố gắng vượt qua. Vì thiền chính là gì? Là tĩnh tâm. Thiền là để quay trở lại với chính mình. Thiền là phản tỉnh lại chính mình và vượt qua chính mình. Cho nên á, có một chút mỏi chân, mỏi lưng, tất cả chúng ta đều phải vượt qua nó một cách ngoạn mục và xuất sắc. Thì trong cuộc sống này chúng ta mới thành tựu được những ước mơ to lớn và tốt đẹp của chính chúng ta. Đầu tiên là lưng thẳng. Thứ hai là mắt, cổ chúng ta cũng thẳng. Chúng ta hơi nhìn xuống phía dưới. Chúng ta nhìn xuống phía dưới khoảng cách chúng ta khoảng 2 mét. Tức là chúng ta sẽ nhìn vào lưng của bạn ngồi đằng trước. Không ngước mắt lên trên cao. Không ngước mắt lên mái nhà. Cũng không cúi gầm xuống dưới đất như thế này. Nếu ngồi mà tư thế chúng ta gầm xuống dưới, cúi gầm xuống dưới như thế này, thì chúng ta sẽ bị sinh ra mỏi cổ. Và sẽ bị hôn trầm, tức là buồn ngủ. Chúng ta cũng không nhìn ngang, cũng không liếc dọc trong quá trình chúng ta tĩnh tọa ngồi thiền. Hai tay chúng ta để lên trước hai bàn chân của mình. Các con có thể ngồi kiết già hoặc bán già. Ngồi kiết già thì theo tư thế chân trái đặt lên vế chân phải và bàn chân phải lại kéo lên đặt lên vế chân trái, hoặc ngược lại, bàn chân phải đặt lên vế, tức là bắt đùi của chân trái, và ngược lại, chân trái bàn chân lại đặt chéo lên và để lên trên vế trên đùi của chân phải. Đấy là theo tư thế ngồi kiết già mà chư Phật Bồ Tát và chư vị thánh tăng, chư vị tổ sư, chư vị thiền sư thường ngồi trong tư thế kiết già ấy, công đức vô lượng. Còn nếu các con chưa quen, chúng ta có thể ngồi bán già. Thế nào là bán già? Bán tức là một nửa. Già tức là cách ngồi một nửa theo tư thế của kiết già của chư Phật Bồ Tát á, đã ngồi, đã tĩnh tọa. Ngồi bán già tức là một nửa, thì các con có thể kéo sát chân trái vào và chúng ta để chân phải lên trên, hoặc ngược lại, chúng ta có thể kéo sát chân phải vào và để chân trái lên trên. Đó là tư thế ngồi bán già. Cả hai tư thế này trong kinh công đức Đức Phật nói rằng nó đem lại cái sự an lạc ở trong nội tâm và sinh ra vô lượng công đức từ nội tâm thanh tịnh của chúng ta. Vì vậy mà tư thế ngồi chúng ta cũng phải ngồi cho đúng. Ngày xưa khi còn đi học, thầy thực tập ngồi thiền có ngày đến 3-4 tiếng đồng hồ. Nhưng để ngồi được như vậy thì lúc đầu cũng rất là đau lưng, và đặc biệt là đau chân. Nhưng chúng ta đều phải vượt qua. Hôm nay từ sáng đến giờ vân tập, từ chiều đến giờ chúng ta tụng kinh, chúng ta sinh hoạt, Ở trong hội trường thầy biết các con cũng ngồi khá nhiều rồi. Mong rằng các con sẽ cố gắng vượt qua chính mình để trải nghiệm khóa tu thật sự. Là phải vượt qua chính mình, vượt qua cơn đau. Ở đây chính là đau chân, đau lưng, thì chúng ta chưa quen. Các con phải vượt qua chính mình thì mới thấy được niềm vui ở trong tách trà tiếp theo. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị, khi chúng ta ngồi thẳng lưng như vậy, tay theo tư thế, để hai tay, tay trên, tay dưới, tay trái ở dưới, tay phải đặt lên trên, tám đầu ngón tay và hai ngón tay cái chúng ta chạm nhẹ vào nhau, hoặc ngược lại, tay phải xuống dưới, tay trái lên trên như thế này. Sau khi chúng ta ngồi đúng tư thế rồi, tất cả chúng ta cùng hơi vặn người một chút. Vặn người thôi ạ, chứ không vặn cả đầu ạ. Vặn người nhẹ nhàng, vai, động vai một chút. Vai một chút, quay về phía trước khoảng 5-7 vòng. Rồi các con tiếp tục quay lại khoảng 5-7 vòng. Đây là phương pháp căn bản thôi. Chúng ta tĩnh tọa, chứ còn muốn ngồi thiền sâu hơn thì các con phải xem những cái clip dạy về ngồi thiền. Chúng ta xoay cổ nhẹ nhàng làm trong chính điểm, rồi xoay trở lại. Chúng ta ngồi thẳng lưng và nhìn xuống phía lưng của bạn ngồi trước. Nếu không có lưng của bạn ngồi trước, chúng ta cứ tưởng tượng là khoảng 2 mét từ chỗ ngồi của chúng ta ra, nhìn thẳng xuống đó. Và chúng ta hơi khép mắt lại, khép hờ theo tư thế mà Đức Phật đã ngồi thiền, không nhắm tịt lại. Nếu nhắm tịt lại thì các con sẽ rất dễ buồn ngủ, sinh hôn trầm. Cũng không mở to ra, nếu mở to hết thì sẽ rất dễ bị trạo cử, tức là tán loạn tâm. Và các con ạ, cái đầu lưỡi của mình để lên trên cái hàm răng, và cái hàm răng bên trên hơi khó một chút, nhưng đó là cái phương pháp mà các vị thiền sư đã ngồi thiền theo sự chỉ dạy của Đức Phật để tâm an tịnh. Các con chúng ta thử để cái đầu lưỡi lên trên hàm răng trên. Đó, đấy là cái lúc mà khi chúng ta ngồi tĩnh tọa, ngồi thiền để chúng ta giữ điều thân. Đấy là phương pháp điều thân. Còn điều tâm, tâm thì chúng ta không được suy nghĩ linh tinh. Tất cả đều phải dùng hai từ buông xuống để trụ tâm ở trong thực tại này, ngay trong chính hơi thở này. Và cái thứ ba, đó là điều hòa hơi thở. Hơi thở của các con phải thở nhẹ nhàng, tự nhiên, không được nhanh quá, cũng không được chậm quá. Chúng ta thở làm sao cho nó nhịp nhàng, vừa với cái cơ địa của cơ thể của chúng ta. Không cố gắng thở sâu quá, cũng không được thở nhanh quá, nhẹ nhàng với cơ thể của chính mình. Và bây giờ chúng ta hít vào hơi đầu tiên thật sâu, hít vào bằng mũi, khép môi lại và hít vào thật sâu, quán tưởng hơi thở hơi mát đi theo hai luồng mũi, hai mũi của chúng ta đi lên trên đỉnh đầu và đi xuống đằng sau gáy này, và đi xuống trụ nơi đan điền, tức là nơi rốn của chúng ta. Bàn dưới rốn hai đốt ngón tay, hai ngón tay nằm. Và khi chúng ta thở ra nhẹ nhàng thì chúng ta thở ra bằng miệng, bằng môi, hơi buông cái môi ra một chút và hơi thở ra bằng môi nhẹ nhàng như thế. Chúng ta thở như vậy 5 hơi, sau đó chúng ta bắt đầu hít vào thở ra, chúng ta đếm 1, hít vào thở ra chúng ta đếm 2 cho đến 10, hết 10 chúng ta lại quay lại 1. Trong quá trình chúng ta hít vào thở ra, chúng ta quên không biết là mấy rồi thì chúng ta bỏ đi và đếm lại từ 1 đến 10. Đó là phương pháp này. Ngồi tĩnh tọa sơ tâm ban đầu dễ thực hành nhất cho tất cả chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ tất cả các con, chúng ta bắt đầu nghe tiếng chuông, tức là tiếng hiệu. Và khi nghe tiếng chuông thứ nhất, tất cả chúng ta đều chỉnh đốn lại thân thể của mình cho ngay thẳng và ngồi đúng tư cách, y áo làm sao cho thoải mái nhất. Khi nghe tiếng chuông thứ hai, chúng ta hít vào và thở ra 5 hơi thật sâu. Khi nghe tiếng chuông thứ ba, tất cả chúng ta đều hướng tâm vào trong, hít vào, chúng ta biết mình đang thở vào, thở ra, chúng ta biết mình đang thở ra, nghe từng hơi thở của mình, và hít vào thở ra, chúng ta nhẹ nhàng đếm 1, ghi nhận ở trong tâm thức của mình, cho đến 10. Ta cứ tuần tự đếm đi đếm lại như vậy, chánh niệm trong hơi thở của mình. Đây là tiếng chuông thứ ba. Kỳ nghề thấy tiếng chuông thứ nhất, các hành giả chúng ta dừng việc đếm hơi thở và quán tâm suy nghĩ, quán tưởng đưa chủ đề tâm sang một đề mục khác, có thể nhớ về cha mẹ, nhớ về người thân của chúng ta. Khi nghe tiếng chuông thứ hai, các hành giả chúng ta hơi bắc nhẹ vai mình, động nhẹ toàn thể thân thể của mình. Khi nghe tiếng chuông thứ ba, chúng ta từ từ buông tay ra và lấy tay đỡ chân xuống dưới sàn. Ta làm trong chính niệm nhẹ nhàng. Tất cả chúng ta xoay nhẹ người, nhẹ qua, xoay lại nhẹ nhàng. Xoay vai nhẹ nhàng ra đằng trước, 3 đến 5 lần. Xoay vai nhẹ nhàng sang đằng sau, 3 đến 5 lần. Ta xoay cổ nhẹ nhàng sang trái, sang phải. 3 đến 5 lần. Chúng ta có thể theo tư thế đổi chân. Chúng ta từ từ mở mắt ra, mở nhẹ nhàng, mở từ từ. Có thể mở ra lại nhắm vào, mở ra lại nhắm vào một vài lần mới mở hẳn. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể các bạn khóa sinh thân mến, vừa qua toàn thể đại chúng chúng ta đã tĩnh tọa thực tập theo phương pháp thiền định mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây trên 2.500 năm về trước, Ngài do nhất tâm thiền định mà chứng đắc thánh quả, diệt trừ phiền não, xóa sạch vô minh, trí tuệ bừng sáng, công đức viên mãn và thành Phật ở tại dưới gốc cây Bồ Đề và được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Sau khi thành Phật, Đức Thế Tôn không vì sự giải thoát cho riêng mình mà giấu kín cái phương pháp thiền định để trở vào nội tâm và chứng đắc thánh quả thành Phật ấy, mà Ngài lại đem thuyết giảng, truyền bá và dạy cho tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta bây giờ, hội đủ duyên lành, chúng ta được gặp giáo lý của Ngài, những lời dạy của Ngài, những phương pháp tu tập để phá đi cái màn vô minh tâm tối ở trong nội tâm, khiến cho trí tuệ Phật tính sẵn có trong mỗi con người chúng ta được bừng sáng, giống như trong căn phòng này vậy. Vô minh ví cho màn đêm, bóng tối, còn sự bừng sáng, giác ngộ ví cho ánh sáng của những chiếc nến ở trước mặt chúng ta, hoặc những chiếc bóng điện ở trong căn nhà này. Khi chiếc nến được thắp lên, những chiếc nến, từng chiếc nến được thắp lên, nhiều chiếc nến được thắp lên, thì màn bóng tối ở trong ngôi đại giảng đường này dần dần được xua tan. Tương tự như vậy, khi tâm của các bạn, tâm của chúng ta mà thanh tịnh, lắng đọng, nhà Phật gọi là thiền, trong tiếng Nhật gọi là sen. Sen tức là tĩnh lặng, vô động là bất động, là yên tĩnh, là lắng trong. Cho nên cái từ thiền trong nhà Phật chính là sự lắng động thân tâm. Chúng ta muốn được an yên thì chúng ta phải thực tập thiền, tức là hướng tâm vào trong. Mọi cử chỉ hành động, ý nghĩ lời nói của chúng ta đều phải hướng đến cái mục tiêu chuẩn mực về đạo đức, về nhân cách, về lối sống ở trong cuộc sống hiện tại này. Chính đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, tốt đẹp, nó sẽ làm cho tâm của chúng ta dần được thanh tịnh, an lạc và vô phiền, vô não. Và sự lắng động, an lạc, vô phiền, vô não ấy chính là đạo, chính là con đường mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên 2.500 năm trước Ngài đã tìm ra. Và từ đó tới nay, đời đời truyền thừa các vị tổ sư, đón nhận từng lời vàng ý ngọc từ nơi kim khẩu của Đức Phật. Các vị đã thực tập giáo pháp, đem giáo pháp của Đức Phật áp dụng vào trong cuộc sống hiện tại này, và các ngài cũng được giải thoát, được giác ngộ và được an yên, vô phiền, vô não, vô sân, vô hận, vô tất cả những thứ mà người thế gian cảm thấy đau khổ. Từ vô ở đây có nghĩa là không. Từ đó đến nay, các bậc tổ sư đời đời nối nhau truyền thừa và dạy bảo cho hàng hậu học chúng ta biết con đường giác ngộ và giải thoát của Đức Phật do đâu mà có. Đức Phật dạy đều do từ trong tâm chúng ta mà có vậy, chứ không phải từ bên ngoài mà có. Cho nên khóa tu lần này có chủ đề là tương từ mùa thu. Tương từ là lấy cái tên của câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi của chùa Khai Nguyên chúng ta, được sư phụ cùng chư tăng rất là hoan hỷ và cho thành lập một cái câu lạc bộ dành cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên đang trong độ tuổi ngồi trên ghế các trường đại học, cao đẳng và trung cấp ở trong địa bàn thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, để cho các bạn trẻ chúng ta có cái nhân duyên thù thắng được giao lưu, được chia sẻ những hạt giống yêu thương được nhận từ nơi Tam Bảo, từ nơi Đức Phật và từ nơi chư tăng. Đem cái hạt giống yêu thương ấy đi gieo rắc và đi cấy trồng rộng ra cho nhiều bạn trẻ biết đến Phật Pháp, biết đã sống với cái tâm từ bi, yêu thương, bác ái, cảm thông, chia sẻ sẵn có trong mỗi mỗi con người của chúng ta. Chính vì vậy mà khóa tu lần này lấy cái chủ đề là hương từ mùa thu. Vì khóa tu này trùng với mùa thu của năm 2023. Chính vì vậy khóa tu hương từ mùa thu còn được gọi là hương từ mùa thu 2023 của chùa Khai Nguyên. Và đặc biệt buổi tối hôm nay, tất cả hội chúng chúng ta ở trong giảng đường này, chúng ta cùng nhau tham dự một buổi thiền trà. Lúc nãy là chúng ta đã thực tập phương pháp ngồi thiền, tọa thiền. À, xin thưa toàn thể các con, lúc nãy chúng ta mới là thực tập thôi nhé. Vì không có thời gian, cho nên thầy gọi là chỉ hướng dẫn vắn tắt thôi. Chứ còn nếu mà ngồi thiền thật sự ở trong nhà Phật, chúng ta còn phải học nhiều nữa. Học từ phương pháp điều thân, phương pháp điều tâm, phương pháp điều hòa hơi thở trong quá trình học thiền và ngồi thiền như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất. Vì cái thời gian có hạn, cho nên thầy chỉ hướng dẫn vắn tắt và chúng ta gọi là thực tập tĩnh tọa ngồi thiền một chút thôi. Các con ở phía dưới chúng ta hết sức là trang nghiêm. Chúng ta vẫn ở trong thiền trà của chúng ta. Ban tổ chức, các con chuẩn bị dâng trà lên chư Tôn Đức Tăng Ni và tất cả các bạn là khóa sinh. Buổi thiền trà tối hôm nay, vì khóa tu trùng vào thời tiết là mùa thu, có lẽ là tất cả người miền Bắc chúng ta đang rất là hoan hỉ, vui sướng với cái bầu không khí của mùa thu. Không quá nóng, cũng không quá lạnh ở miền Bắc chúng ta này. Chúng ta thường nghe thấy các cụ chúng ta có câu là xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tản. Tức là mùa xuân thì chỉ cho cây cối, vạn vật sinh trưởng, sinh sôi nảy nở. Còn mùa hạ thì chỉ cho cái mùa mà cây cối, vạn vật nhờ vào mưa thuận gió hòa cho nên được lớn thêm, được tăng trưởng. Ngược lại với mùa xuân, mùa hạ là mùa thu. Mùa thu tuy thời tiết mát mẻ ở miền Bắc chúng ta, nhưng vì điều kiện khí hậu và thời tiết khô hanh và ít mưa, thậm chí là không có mưa, cho nên cây cỏ bắt đầu có biểu hiện là yếu ớt. Chính vì cây cỏ có biểu hiện yếu ớt, vì vậy mà những chiếc lá xanh mơn mởn ở trên cành mới úa vàng và bắt đầu rơi rụng, lìa cành vào mùa đông. Phần lớn những cây cối ở miền Bắc chúng ta trong thời kỳ thay lá, tức là lá rụng, chỉ còn lại phần lớn nhìn mình cái cành ở trên thân cây giống như là cây đã chết hoặc đang chết vậy. Ở đây, trong buổi thiền trà này, các con khi thưởng trà, các con chúng ta hãy nhớ về công ơn sinh thành và dưỡng dục to lớn của hai đấng sinh thành, đó là cha và đó là mẹ của chúng ta. Tất cả các con chúng ta hãy tự nghĩ rằng cách đây 15, 20, 30, 35 năm về trước hoặc nhiều hơn một chút xíu, cha mẹ của chúng ta cũng đang trong độ tuổi 18, đôi mươi như chúng ta ngày hôm nay, tràn đầy sức sống với biết bao những ước mơ xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội của song thân chúng ta. Thế các con nghĩ mà xem, thoát một cái, vừa thoáng qua thôi, đã mấy chục năm trời, cha mẹ của chúng ta chẳng khác gì mùa xuân dụ cho lúc mới sinh ra, mùa hạ sánh với tuổi 18 đôi mươi, xuân sắc tràn đầy nhựa sống và tràn đầy ước mơ của tất cả các con chúng ta ngồi đây vậy. Nhưng che già măng mọc, đó là lẽ thường tình tự nhiên của thế gian. Cha mẹ chúng ta không thể ở mãi cái tuổi 18 đôi mươi. Và bắt buộc khi lập gia đình, sinh chúng ta ra, bao nhiêu những vất vả, lo toan, bộn bề của cuộc sống, cha mẹ của chúng ta đã già đi rất là nhanh. Đặc biệt là các bạn ở nông thôn. Không biết là các con có để ý thấy cha mẹ của chúng ta già đi có nhanh không? Mới ngày nào cha mẹ với chúng ta vui vẻ đoàn viên trong bữa cơm thân mật, tiễn đứa con lên thủ đô, lên thành phố để nhập học vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp mà các con thi cử đỗ đạt. Mới một hai năm trước thôi, cha mẹ của chúng ta gần như là chưa có sợi tóc bạc nào trên đầu, hoặc có thì cũng còn rất là ít. Nhưng hai ba năm sau, khi các con lên thành phố để theo học, cha mẹ ở nhà nhân đôi sự vất vả, thậm chí còn vất vả hơn rất là nhiều, để có tiền cho đứa con trai, đứa con gái thân yêu của mình được bằng chúng, bằng bạn, yên tâm ở lại nơi phồn hoa đô thị để theo học, để tiếp thu những kiến thức, những điều tốt đẹp nhất ở nơi thành phố, nơi thủ đô của cả nước. Đặc biệt là các bạn ở nông thôn, các bạn có gia đình hoàn cảnh khó khăn một chút. Cái này nếu các con để ý sâu một tí sẽ thấy rằng cha mẹ của các con rất là vất vả khi mà phải tất bật vất vả thức khuya dậy sớm chăm chỉ làm lụng để có tiền cho chúng ta ăn học ở trên thành phố. Hôm qua, thầy có hỏi thăm một bác đang làm thợ ở tại chùa Khai Nguyên của chúng ta này. Thầy thấy bác ấy rất là vui khi mà thấy mấy bạn trẻ tới chùa từ chiều ngày hôm qua. Và bác ấy hỏi thầy, thầy ơi, nhà chùa mình sắp có việc gì mà hôm nay con thấy nhiều các bạn trẻ tới chùa thế? Thì hôm qua thì có khoảng 3, 4, 50 bạn tới trước để chuẩn bị cho khóa tu ngày hôm nay. Bác ấy hỏi thầy như vậy và thầy trả lời rằng các bạn trẻ toàn là sinh viên hoặc rằng các bạn trẻ mới ra trường, vừa mới đi làm, lên để chuẩn bị cho khóa tu ngày mai gần 2.000 các bạn trẻ là sinh viên ở các trường đại học trung cấp và cao đẳng ở gần và trong địa bàn thành phố Hà Nội này tới tham dự. Và bác ấy có hỏi thầy rằng khóa tu diễn ra bao lâu? Thầy nói rằng chỉ 2 ngày thôi. 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Các con đã được nghỉ học. Thầy tổ chức. Trước đây thì thường xuyên tổ chức mỗi tháng một lần. Nhưng mấy năm nay sau đại dịch Covid, công việc Phật sự của thầy và tăng chúng ở trong chùa cũng rất là nhiều. Cho nên từ Tết tới giờ mới tổ chức được, đây là khóa tu thứ hai thì phải. Và cũng lâu lắm rồi mới có một cái khóa tu dành cho các bạn sinh viên được đông người tham dự như ngày hôm nay. Cách đây gần chục năm về trước thì có một khóa khoảng 3.000 bạn sinh viên. Và sau đó các khóa sau cũng chỉ 1.000 hoặc 500-700 thôi. Có khóa chỉ có khoảng 400-500. Và khóa này thì các bạn đăng ký rất là nhiều. Được khoảng 1.600, trên 1.600 bạn tham dự theo như chiều nay ban tổ chức thông báo. Và bác thợ kia nói rằng tiếc quá, con không biết sớm. Nếu con biết sớm, con sẽ gọi điện và động viên cho thằng con trai nhà con đến tham dự khóa tu. Ở nơi chúng con sinh sống, không biết tới Phật Pháp. Vì chúng con sinh ra ở nơi dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của đất nước. Chúng con ở tận trên Lai Châu. Và nơi chúng con thì ở tận trong cái vùng sâu của tỉnh Lai Châu. Vì vậy không biết tới Phật Pháp, chưa từng nghe tới Phật Pháp. Nay có duyên lành được tới làm thợ ở chùa của thầy này. Thì các bác ấy làm thợ xây, đang đi làm thợ sắt, thợ cốt pha ở ngoài đại giảng đường của chùa Khai Nguyên chúng ta. Bác ấy nói rằng tiếc quá, không biết sớm để điện cho thằng con nhà con cũng đang học đại học năm thứ nhất ở dưới Hà Nội. Và bác ấy nói rằng nhà con rất là nghèo. Khi cho đứa con trai của con đi học ở Hà Nội, hai vợ chồng chúng con phải đấu tranh tư tưởng, nâng lên đặt xuống rất là nhiều. Chồng con thì nói rằng nhà nghèo làm gì có tiền cho nó đi học. Nếu cho nó đi học thì hai đứa em phải nghỉ học thì mới nuôi được cho thằng con trai lớn đi học đại học ở Hà Nội. Mẹ thì nói rằng á, cả đời của vợ chồng mình khổ rồi anh ạ. Nếu chúng ta không cho con mình đi học, thì sau này con của chúng ta sẽ tiếp tục khổ như chúng ta thôi. Nó rất là ngoan và học rất là giỏi. Cơ hội duy nhất để cho con cái của chúng ta trưởng thành, đó chính là cho con đi học. Bác ấy nói rằng vợ chồng đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Có những lúc là to tiếng với nhau. Vì nếu cho đứa con trai lớn đi học thì e rằng, sợ rằng phải cho hai đứa con nhỏ phải nghỉ học thì mới có tiền để nuôi cho đứa con trai lớn đi học. Vì hai vợ chồng đều không có công ăn việc làm ổn định. Và rất may mắn, bác ấy nói rằng may mắn, thực sự may mắn, đó là từ khi cho đứa con trai đi học thì con lại có công ăn việc làm ổn định. Tuy chỉ là người làm thợ thôi, nhưng mà công ăn việc làm ổn định. Một tháng trừ chi phí đi cũng đủ nuôi con ăn học ở Hà Nội, và còn có tiền nuôi cả hai đứa nhỏ đi học ở quê ở nhà nữa. Đó, qua câu chuyện như vậy, các con mới thấy rằng tất cả chúng ta ngồi đây, thầy nghĩ rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Các bạn may mắn sinh vào gia đình khá giả, có miếng ăn miếng để, thì chúng ta không phải lo lắng gì đến cái việc thiếu thốn tiền của để học hành. Đối với các bạn gia đình khá giả thì tiền học hàng tháng, tiền học phí hàng tháng, tiền sinh hoạt hàng tháng không làm cái gì với các bạn trong vòng 5-3 triệu đồng, thậm chí là chục triệu đồng, thậm chí còn hơn thế nữa. Cũng không đáng là bao với các bạn có hoàn cảnh gia đình khá giả với chiếc iPhone 14, iPhone 15 ở trên tay. Những chiếc xe máy đắt đỏ hàng trăm triệu khi chúng ta còn làm sinh viên. Nhưng thực sự rất khó khăn với một số các bạn có hoàn cảnh gia đình không may mắn, thiếu thốn, thực sự thiếu thốn về vật chất khi cho cha mẹ cho các con lên thủ đô để học hành. Thầy biết cái điều đó. Và chính thầy ngày xưa đi học cũng thiếu thốn như vậy. Và mong rằng qua khóa tu này, tất cả các con đều phải biết trân trọng, biết nâng niu, biết giữ gìn những giá trị mà cha mẹ của các con đã hy sinh tuổi thanh xuân và gần như là hy sinh tất cả để cho các con, đứa con trai, đứa con gái thân yêu của mình được yên tâm nhập học ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp ở trên thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận nơi đây. Và buổi tối ngày hôm nay, trong buổi thiền trà này, xin tất cả các con hãy giữ gìn chính niệm. Nghe tiếng chuông thứ nhất, chúng ta bưng chén trà trên hai tay bằng tất cả tấm lòng thành kính, để lên trước ngực mình và chúng ta quán tưởng. Chén trà thứ nhất chúng ta dâng lên cha. Chén trà thứ hai, chúng ta dâng lên mẹ. Và chén trà thứ ba, chúng ta mới từ từ thưởng thức trong chánh niệm, trong sự tỉnh giác và an lạc. Chúng ta bắt đầu nhẹ nhàng ngồi thẳng lưng, bưng hai tay chén trà để trước ngực mình. Theo tiếng chuông, chúng ta chú tâm và quán tưởng dâng chén trà tri ân lên cha lành của mình. Chúng ta nhẹ nhàng bưng chén trà. Có bạn nào không có không? Nếu không có thì chúng ta chắp tay trước ngực cũng được. Chén trà thứ nhất dâng lên với tấm lòng thành kính bằng đôi tay nhỏ bé do cha mẹ ban cho, kính cẩn dâng lên người cha lành, đức độ của chúng ta. Chén trà là tiếng chuông thứ hai. Bằng tất cả tấm lòng thành kính, tri ân và báo ân, con xin được dâng lên mẹ hiền thần tảo, sớm khuya lam lũ vất vả vì cuộc sống hạnh phúc mai sau của chúng con. Với tiếng chuông và chén trà, hai tay dâng trước ngực, chúng ta từ từ đưa chén trà lên. Chúng ta nhấp từng nhấp nhỏ, chúng ta cảm nhận miếng trà ngọt ngào như dòng sữa mẹ khi chúng ta mới sinh ra. Nhờ vào dòng sữa mẹ mà chúng ta được lớn khôn, được trưởng thành như ngày hôm nay. Sau chén trà, dâng lên kính cha, dâng lên kính mẹ, và chén trà dành cho chính bản thân, chính cuộc đời của mình. Chén trà khi mới nhấp vào, tuy có vị hơi đắng, hơi chát, nhưng những giọt trà, những nhấp trà nhỏ đi qua miệng lưỡi và họng của mình, chúng ta cảm nhận thấy trà có vị ngọt, vị thanh và vị giải khát. Trà cho chúng ta sự tỉnh táo, sự minh mẫn, xua tan đi những cơn buồn ngủ. Chính vì vậy mà các vị thiền sư đã lấy trà kết hợp với đạo, kết hợp với thiền để rèn luyện thân tâm của mình, khiến cho mình luôn luôn được tỉnh giác. Tỉnh giác để xua đuổi đi tất cả những màn vô minh tâm tối từ vô thủy kiếp đến nay, do mê lầm mà phỏng chấp. Bởi vậy mà để cho những tập khí như tham lam, sân hận, ngu si che lấp và làm cho chúng ta lầm đường, lạc lối, tạo ra vô số những tội lỗi, thậm chí khiến cho chúng ta đôi lúc làm cho cha mẹ của chúng ta phiền lòng, buồn tủi, lo lắng. Nay hội đủ duyên lành được tới nơi đạo tràng chùa Khai Nguyên này, chúng con cùng với tất cả anh em huynh đệ ngồi trong ngôi đại giảng đường này, cùng với sư phụ và chư tôn đức tăng ni, trong buổi thiền trà chúng con được lắng động tâm tư, hướng về cội nguồn, hướng về truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đó chính là uống nước nhớ nguồn. Tất cả các con giờ này chúng ta cùng trang nghiêm để nghĩ về công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của cha mẹ mình, nghĩ về ngày đêm cha mẹ đang vất vả ở nhà để làm sao đó có tiền nuôi các con ăn học, cho các con được bằng chúng, bằng bạn khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Học xong rồi cũng chưa đủ đâu các con ạ. Ra trường rồi cha mẹ các con lại tiếp tục một mối lo nữa, đó là lo làm sao để những đứa con trai, đứa con gái thân yêu của mình có công ăn việc làm, có một cái công việc ổn định để các con đi làm, các con ổn định cuộc sống. Ổn định cuộc sống rồi lại mong cho các con yên bề gia thất. Con trai thì lấy được vợ, con gái thì gả được chồng, mong làm sao để có con bồng cháu bé, cha mẹ mới cảm thấy yên lòng và tự nghĩ rằng phần nào làm được tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận làm cha, làm mẹ với chúng ta. Cho nên các con ạ, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này. Đó là cả một quá trình, cả một cái mối nhân duyên sâu rộng như trong kinh Đức Phật đã dạy. Chúng ta mới được làm con của cha mẹ mình. Làm con rồi thì tất cả chúng ta phải lo để mà báo đáp cái công ơn 9 tháng cưu mang của mẹ, 3 năm bú mớm của chúng ta. Các con có thấy không? Hết 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, chúng ta đã trưởng thành chưa? Chắc chắn chưa? Chúng ta nhớ lại xem, những ngày đầu tiên cha mẹ, người thân đưa các con tới trường mẫu giáo, tới trường học, bao giờ thấy các con vào lớp được các thầy cô giáo đón nhận, cha mẹ chúng ta mới yên lòng quay lưng ra về hoặc là đi làm. Và các con đã thấy đó, không chỉ đưa đón chúng ta những buổi đầu đến lớp, mà đến tận năm lớp, 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp, 5, phần lớn là cha mẹ của chúng ta vẫn chưa yên lòng, vì sợ chúng ta đi trên đường giao thông không may đã làm sao đó thì khổ. Mùa đông thì sợ con mình lạnh, mùa hè thì sợ con mình nóng, cho nên lên lớp 4, lớp 5 rồi, nhiều bậc cha mẹ vẫn phải đưa đón chúng ta đến trường. Tất cả những hành động ấy đều xuất phát từ cái tấm lòng bao dung, yêu thương vô bờ vô bến của cha mẹ chúng ta. Rồi cho đến bây giờ, tất cả các con chúng ta nghĩ rằng mình đã trưởng thành rồi, con đã 18 tuổi rồi, con đã thi đỗ vào trường đại học rồi, con là sinh viên sắp ra trường rồi ạ. Thậm chí là có bạn nói con đã ra trường rồi, con còn nhỏ bé gì nữa đâu, cha mẹ không phải lo nữa. Xin thưa các con, đấy là chúng ta nghĩ như vậy và chúng ta nói như vậy thôi. Thực sự cha mẹ còn lo cho chúng ta rất rất là nhiều. Có mấy bạn sinh viên trong câu lạc bộ ra trường đi làm ạ, 2 năm nay rồi, bố mẹ vẫn lo. Bố mẹ lo là các con của mình á, tuy có việc làm ở Hà Nội rồi, ở những công ty rất là uy tín rồi, lương cũng khá là cao rồi, nếu sống lại ở Hà Nội thì cũng không phải lo lắng gì nữa. Nhưng mà bố mẹ vẫn lo, lo rằng công việc đó nó không ổn định lâu dài. Bất chợt cái công ty, cái doanh nghiệp đấy không may làm ăn nó thua lỗ, phá sản, thì những đứa con của mình lại long đong, lại vất vả. Cho nên cha mẹ vẫn không an lòng, vẫn muốn là con của mình phải có một cái công việc nào đó nó được bền vững, nó được lâu dài và nó được yên ổn. Cho dù đồng lương đồng thưởng có ít hơn á, nhưng bố mẹ vẫn gì, vẫn cảm thấy an lòng. Có những bạn công việc ổn định rồi nhưng bố mẹ vẫn cứ muốn là con mình phải thi đỗ công chức nhà nước để cho ổn định, rồi lo lập và gia đình thì bố mẹ mới yên. À, cho nên các con thấy đấy, chúng ta lớn gần này rồi chúng ta nghĩ rằng bố mẹ không phải lo gì nữa, nhưng thực sự bố mẹ vẫn lo nhiều. Hay kể cả thầy đây, hôm nay chính là ngày thầy tròn 50 tuổi, và buổi chiều hôm nay mẹ thầy gọi điện hỏi thầy rằng sư ông còn nhớ tới bà cụ già này nữa không? Thầy bảo là thưa bà, con vẫn nhớ chứ. Thế nhớ sao sư ông không về thăm bà một chút? Thầy bảo rằng thưa bà, hôm nay có khóa tu cho các cháu học sinh và sinh viên, có gần 2.000 cháu tới chùa tham dự khóa tu, con không thể về thăm bà được, vì nếu con về thì khóa tu không có, con thì không biết khóa tu nó có thành công được như mong muốn hay không. Không biết các bạn đến tham dự khóa tu có hoan hỷ không? Đặc biệt là các bạn đến chùa tham dự khóa tu lần đầu tiên trong cuộc đời của mình. Các sư ông sư cô thì cũng lớn rồi, cũng nhiều đấy. Nhưng mà không phải ai cũng có thể nhiếp được chúng. Không phải ai cũng có thể. Nên là hướng dẫn cái buổi thiền trà tối hôm nay đã chuẩn bị rất công phu từ trước rồi, cho nên là bà hoan hỉ. Trong tâm của con nhớ tới bà là được rồi. Bà cụ nhà thầy nói rằng nói thì nói thế thôi, gần 30 năm nay, kể từ khi sư ông xuất gia cho đến hôm nay, duy nhất có một ngày là sư ông về thăm tôi vào trúng cái ngày sinh của sư ông thôi. Vì bà biết là sư ông đi theo con đường xuất gia là phải phụng sự đạo pháp, phụng sự dân tộc và giúp đỡ mọi người. Và thường nghe pháp, thấy sư ông nói rằng những người xuất gia chân chính phải học theo lời Đức Phật dạy, phải lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của mình, phải lấy nỗi đau của người làm nỗi đau của mình để chữa trị, để trị liệu, để cho mọi người bớt đi phần nào những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống này. Cho nên bà biết, hỏi thì hỏi sư ông xem sư ông còn nhớ hay không thôi. Không biết là ở trong chùa có ai nhắc bà cụ nhà thầy. Mọi năm thì ngày sinh của thầy đều lấy vào ngày âm lịch. Nhưng tự nhiên hôm nay bà lại gọi điện, bà bảo là tra ra thì ngày âm lịch chính là ngày dương lịch hôm nay. Cho nên nói vào ngày dương thì là ngày hôm nay là ngày sinh của sư ông đấy. Còn ngày âm thì phải chục ngày nữa cơ. Thầy nghĩ rằng chắc bà cụ nhà thầy không nhớ được cái này đâu. Chắc là một sư nào hay là một Phật tử nào bật đèn xanh và nói với bà cụ, thì bà cụ mới năm nay tự nhiên gọi điện vào trúng cái ngày dương lịch này. Thôi cũng không sao. Qua đó chúng ta mới thấy rằng gần 80 tuổi rồi vẫn lo cho con. Con mình năm nay đã gì 50 tuổi rồi mà mẹ vẫn chưa gì hết lo. Đấy là về bản thân thầy. Còn các con, thầy nghĩ cũng vậy thôi. Cho dù các con có lớn, có khôn đến nhường nào đi chăng nữa, thì cha mẹ của các con cũng vẫn luôn luôn yêu thương và lo lắng cho các con vậy. Chính vì vậy mà phận làm con của chúng ta phải sống làm sao để cho xứng đáng với hai đấng song thân của mình. Đừng để cho cha mẹ, đừng để cho các cụ phải buồn, phải tủi, phải lo lắng trong suốt cuộc đời của cha mẹ đối với chúng ta. Bao nhiêu năm cha mẹ của chúng ta gian lao vất vả tần tảo nuôi chúng ta khôn lớn. Và thầy cũng mong rằng từ hôm nay trở đi, nếu còn đang là sinh viên, học sinh ngồi trên ghế nhà trường, các con hãy chăm ngoan, học giỏi để cho cha mẹ vui, cha mẹ yên lòng phần nào. Nếu mà các bạn đã ra trường đi làm rồi á, thì hãy cố gắng, nỗ lực, chịu thương, chịu khó, chắc chiu, dành dụm những đồng lương cho dù là ít ỏi của mình. Mỗi tháng, nếu cha mẹ không cần đến đồng tiền lương của chúng ta, thì thỉnh thoảng chúng ta về thăm bố mẹ, mua cho bố mẹ một chút quà gì đó, không cần phải nhiều tiền, ý nghĩa là được. Ví dụ như là thấy đôi giày của bố gì rách, chúng ta có thể mua một đôi giày để tặng bố. Thấy đôi dép của mẹ rách, chúng ta có thể mua một đôi dép để tặng mẹ. Chuẩn bị mùa đông rồi, chúng ta có thể mua một chiếc áo khoác để tặng bố. Một chiếc áo khoác hay một chiếc khăn len để tặng mẹ khi mùa đông đến. Ở miền Bắc chúng ta rất khắc nghiệt. Thầy tin tưởng rằng, tin chắc rằng cha mẹ của các con rất cảm động. Các con có làm được không? Có làm được không? Cố gắng nha. Nếu chưa đi làm, chưa có tiền, thì cố gắng dành dụm, chắt chiu, bớt ăn, bớt tiêu, mua một chiếc khăn tặng mẹ trong mùa đông tới. Thậm chí là các con có thể vừa học, vừa dành một cái thời gian nhất định nào đó trong một tháng tới đây. Trước khi mùa đông đến, các con có thể đi làm một cái gì đó thật ý nghĩa. Các con đừng có nghĩ rằng mình là sinh viên mà đi làm thuê nó nhục lắm. Không sao, không nhục đâu. Mình đi làm để trải nghiệm. Các con không thể chỉ học ở trên gì? Ghế nhà trường. Các con không chỉ học trên sách vở mà thành tài được đâu. Mà các con phải gì? Luyện cả cái tâm của mình nữa. Nhục mà không nghe thấy nhục thì đó mới thể hiện được cái sự rắn rỏi và vượt khó của mình. Làm những công việc mà có thể một số bạn bè đồng học chúng ta có hoàn cảnh gia đình khá giả, họ cho rằng làm những việc thấp hèn như là đi làm thuê, đi làm bất cứ cái gì mà nó chân chính. Làm vài ngày cũng được, vài tuần cũng được, một hai tháng cũng được, nhận cái đồng tiền lương dù ít ỏi, nhưng mua một cái gì, cái phần quà nho nhỏ để tặng cha, tặng mẹ trong mùa đông tới. Và các con nhẹ nhàng nói với cha mẹ của mình rằng đây là món quà ý nghĩa nhất. Con dâng lên tặng cha, tặng mẹ mùa đông năm 2023 này. Có làm được không? Cố gắng nha. Và đây là những công việc hiện tại của chúng ta. Cho nên người học Phật là suy nghĩ và cố gắng làm theo lời Phật dạy, chứ không phải tụng kinh là thật giỏi, đọc kinh được nhiều, đó là tu Phật đâu các con. Không phải là đến chùa thường xuyên gọi là đi tu đâu các con. Mà tu ở đây chính là để sửa, là thay đổi những thói hư tật xấu của chúng ta, để dần trở thành một con người hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn và thành công hơn trong cuộc sống này, để làm cho cha mẹ vui, góp phần xây dựng gia đình của chúng ta, xã hội, đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp phát triển. Đó mới là người con ngoan trò giỏi, đó mới là một người yêu nước thực sự các con ạ. Cho nên qua buổi thiền trà tối hôm nay, thầy rất rất mong rằng tất cả các con của chúng ta 20-30 năm nữa, đừng bao giờ, thầy nhắc lại nhé, tất cả chúng ta ở trong hội trường này 20-30 năm nữa hoặc lâu hơn một chút nữa, tức là 40-50 năm sau, đừng bao giờ để cho cha mẹ của chúng ta phải cùi cút một mình ở trại dưỡng lão, trong khi đó chúng ta lại nhà lầu xe hơi, gia đình vợ chồng con cái hưởng thụ. Các con nhớ nhân quả ba đời, nhân quả chẳng bỏ sót một ai. Nếu bây giờ cha mẹ chúng ta lo cho chúng ta hết mực như vậy, cho chúng ta ăn học, cho chúng ta lớn khôn, chúng ta trưởng thành, sau này chúng ta có công ăn việc làm, có lương có thưởng, có cuộc sống vinh hiển phú quý, chúng ta lại không thích gì, cha mình già hay nói nhiều quá, mẹ mình già hay lẩm cẩm quá, bỏ ghét cho đi vào trại dưỡng lão cho bỏ ghét, cho đỡ phải gì vất vả, đỡ phải hầu hạ. Không biết các con như thế nào, nhưng mà theo quan điểm của thầy, thầy thấy không hoan hỷ tí nào khi mà cha mẹ lúc còn trẻ thì lo lắng vất vả vì các con, như trong bộ học đạo đức thầy nói là gì, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo dành cho con. miếng ngon cho con ạ, miếng không ngon ạ, dành mẹ. Cha mẹ lo lắng như thế, sau này chúng ta lớn khôn trưởng thành, thành công, lại bỏ mặc cho cha mẹ buồn tủi, cùi cút nơi trại dưỡng lão hay sao? Hay là một mình lang thang, đơn lẻ, cùi cút đi ra đi vào trong cái căn nhà dột nát, cũ kỹ hay sao? Còn chúng ta vui vẻ, hạnh phúc bên vợ, bên con, bên chồng, bên con, ở nhà lầu, xe hơi hay sao? Cho nên đây cũng mong rằng các con, tuy rằng nói là hơi xa một chút, hơi dài một chút, có thể là mấy chục năm sau, nhưng mà Thầy vẫn nhắc lại một câu nữa rằng, mong rằng lúc đó nếu có ai khởi tâm ra, cha mẹ mình già quá, lẩm cẩm quá, bệnh tật quá, nói nhiều quá, đáng ghét quá, cho nên đưa vào trại dưỡng lão, thì hãy nhớ lại mấy chục năm trước ở tại giảng đường này, Thầy khuyên các con, nhân quả ba đời, nhân quả không bỏ sót một ai. Nếu chúng ta đối đãi với cha mẹ của mình như vậy, thì sau này chúng ta già đi, con cái chúng ta cũng sẽ đối đãi lại với chúng ta y như thế vậy. Vì vậy hãy gì? Hãy lo để mà báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của cha mẹ, cho đến khi cha mẹ dừng không còn hơi thở nữa, thì chúng ta còn phải một cái trách nhiệm nữa, đó là lo cho gì? Cha mẹ được mồ yên mả đẹp, lo phụng thờ làm sao đó để cho hương linh của cha mẹ cũng yên giấc ngàn thu, thấy hãnh diện với những đứa con trai, đứa con gái thân yêu của mình. Và đó chính là gì? Ý nghĩa của buổi thiền trà tối hôm nay. Các bạn nào mà chưa uống hết chén trà thì xin nhẹ nhàng đưa đôi tay cầm chén trà và chúng ta uống cho hết chén trà. Sau khi tiếng chuông thức tỉnh tiếp theo.